Diệp Khắc, một quốc gia cổ kính tại Trung Âu, đã nằm dưới sự cai trị của chính quyền Cộng sản từ năm 1948 đến năm 1989. Qua những biến chuyển chính trị mau chóng không ngờ tại các xứ Cộng sản Âu Châu, quốc gia này giải thể, chia thành hai nước Cộng hòa Tiệp và Slovakia. Ngày 1 tháng Giêng năm 1993, Cộng hòa Tiệp với thủ đô là Prague, tiếng địa phương gọi là Praha, đã chính thức được thành lập. Thủ đô Praha là một trong những thành phố có nhiều kiến trúc mỹ thuật độc đáo và nổi bật tại Âu Châu. Tuy nhiên, có lẽ vì giới hạn trong nhiều thập niên của thế kỷ thứ 20, nên ít người trên thế giới được nghe nhắc đến vùng đất đẹp đẽ này. Nơi đây có nhiều giáo đường nguy nga với những nóc nhọn và cao. Dòng sông Vltava uốn khúc chảy quanh. Du khách đến đây sẽ không quên được chiếc cầu nổi danh mang tên Charles. Thủ đô Praha kiến trúc vô cùng lộng lẫy và đặc sắc đến nỗi tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã ghi nhận đây là một trong những kho tàng thế giới. Thủ đô Praha nổi tiếng có một truyền thống nghệ thuật lâu đời. Đây là nơi sinh quán của nhà văn nổi tiếng trên thế giới là Franz Kafka. Và cũng là nơi thiên tài âm nhạc Mozart từng sinh sống. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1999, trong chuyến hoằng pháp tại 18 quốc gia Âu Châu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đáp lời thỉnh mời dừng chân thuyết giảng tại thủ đô Praha của Cộng hòa Tiệp Khắc. Sau đây là phần chuyển ngữ buổi nói chuyện của ngài với chủ đề Vô minh là tội lỗi duy nhất. Kính mời quý thính giả lắng nghe.
I know many Czech people in German, in Munich. They're so friendly and so generous. I know one person, very particular, he owns a Chinese restaurant. Czech Kulovák owns a Chinese restaurant. And he cooks Chinese as well. So every time I come to his restaurant, he specially put a little bit more spice for me because he thinks I'm a real Chinese. I eat the little shrimp. He loved me so much. Every time after meal, he always played the guitar and sing all the beautiful traditional Czechoslovak song for me. He was the owner of the restaurant and he was kind of rich, but he looked very, very humble and his manner is very, very modest.
Tôi có quen nhiều người Tiệp Khắc ở Munich, Đức Quốc. Họ rất thân thiện và rộng lượng. Tôi biết một người rất đặc biệt. Người Tiệp Khắc này làm chủ một nhà hàng tàu và có thể nấu các món ăn Trung Hoa. Mỗi khi tôi đến tiệm, ông ta đặc biệt bỏ thêm gia vị cay cho tôi. Ông ta nghĩ rằng tôi là người Trung Hoa nên phải ăn hơi cay một chút. Ông ta quý tôi lắm. Sau mỗi bữa ăn, ông luôn gảy đàn guitar và hát cho tôi nghe những bài dân ca Tiệp Khắc. Ông ta là chủ một nhà hàng nên cũng tương đối khá giả, nhưng ông ta trông rất khiêm tốn và cung cách rất bình dị. Ông kể cho tôi nghe về quê hương và đồng bào của ông. Ông hát những nhạc phẩm Tiệp rất hay, khiến tôi cảm thấy rất yêu mến xứ sở của quý vị. Nhưng vì ông ta quá khiêm tốn nên tôi đã không thể tưởng tượng được rằng đất nước của quý vị lại mỹ miều, đẹp đẽ đến thế này. Tối qua, khi tôi vừa mới đến đây, tôi đã ngồi trong một công trường lớn. Công trường này rất nổi tiếng, có một giáo đường nguy nga tuyệt đẹp dưới vòm trời. Giáo đường được gắn đèn nên trông sáng lấp lánh như bạc, như thủy ngân. Tôi thật hân hoan, ngỡ ngàng như trong chuyện thần tiên. Tôi điện thoại cho một người bạn của tôi ở Hoa Kỳ và nói: bạn phải đến đây để xem quốc gia tiệp khắc, đẹp như trong chuyện thần thoại. Tôi không hiểu tại sao tiệp khắc lại không nổi tiếng như những thành phố lớn ở Âu Châu. Nơi đây thật rực rỡ, thật yêu kiều, ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi rất vui mừng là tình hình chính trị tại đây đã cho tôi có cơ hội đến thăm quốc gia của quý vị. Nếu không, tôi đã không có vinh hạnh đến viếng một trong những nơi đẹp nhất hành tinh này. Và nhất là giá sinh hoạt lại không đắt đỏ. Với một số tiền ít thôi, người ta có thể sống ở đây một thời gian thật lâu. Nhưng thôi, có lẽ quý vị muốn biết về thiên đàng hơn là về vật giá ở tiệp khắc. Chỉ vì tôi quá hâm mộ xứ sở của quý vị nên tôi đã quảng cáo qua điện thoại. Biết đâu nhiều người Hoa Kỳ sẽ đến thăm viếng và thưởng lãm nơi đây. Trở lại người bạn tiệp khắc của tôi. Người này rất khiêm tốn và giản dị đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được nơi xuất xứ của ông tráng lệ như thế nào. Đất nước và thủ đô của quý vị rất xinh đẹp. Tôi nghĩ đa số người tiệp cũng giống như người bạn của tôi. Họ sống nội tâm hơn, không khoe khoang bên ngoài, giá trị của họ ẩn tàng ở bên trong nhiều hơn.
Similar to original land where we came from, which is heaven. When we look at ourselves, we are so ordinary, so humble, we cannot imagine the background from which we came. And we, of course, could not imagine that what the Bible say is true. The body is just a temple of God, and only God lives within us. Maybe some of us believe that God is next to us, God is within us, but we don't know how to find Him. Therefore, we suffer so much. And because of the suffering, of the pressure of this material, low vibration world, we continue to struggle with life, and we have been behaving sometimes in a manner that against our better judgment, and sometimes we even cause war and conflicts between nations and between religions and within own religion.
Trường hợp cũng giống như trên thiên đàng, quê hương nguyên thủy của chúng ta. Khi chúng ta nhìn lại mình, thấy mình vô cùng tầm thường, khiêm tốn, chúng ta không thể nào tưởng tượng được xuất xứ của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể tưởng tượng được lời Thánh Kinh phán là sự thật. Thân thể chúng ta là đền thờ của Thượng Đế và duy chỉ có Thượng Đế ngự bên trong chúng ta. Có thể một số người tin rằng Thượng Đế ở bên cạnh hoặc ở bên trong chúng ta, nhưng không biết tìm Ngài ở đâu, và do đó chúng ta vô cùng đau khổ. Cũng vì những đau khổ đến từ áp lực trong chấn động lực thấp của thế giới vật chất này, mà chúng ta phải liên tục tranh đấu với cuộc sống. Đôi khi hành động của chúng ta lại mang đến những kết quả không tốt đẹp. Đôi khi chúng ta gây chiến tranh giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo, hay ngay cả trong cùng một tôn giáo.
So I have found that the only solution to all this conflict and struggle is that we must know God directly, and we must know what is our birthright. Like if we are the children of God, we must reclaim this glory. And because I have discovered that is so simple, that I must share it with you, because every of us, every of you can also see God in this lifetime and see God right away. As soon as we want it, we will see Him. Only we know how. There is nothing easier than seeing God. because God is within us. God is ourselves. We are a part of God. We are one with God. It's just that the illusion of this physical world have separated us and make us feel that we are human and we are sinners and we are helpless and we are lowly, etc.
Tôi đã khám phá ra rằng chỉ có một giải pháp duy nhất để chấm dứt chiến tranh và đau khổ. Chúng ta phải nhận thức Thượng Đế một cách trực tiếp. Chúng ta phải biết quyền căn bản của con người. Nếu chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta phải lấy lại vinh quang này. Tôi đã khám phá ra rằng điều này thật đơn giản, do đó tôi phải chia sẻ cùng quý vị. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có thể nhận thức được Thượng Đế trong kiếp này và diện kiến được Thượng Đế ngay tức khắc. Ngay giây phút mà chúng ta khao khát muốn gặp Thượng Đế, chúng ta sẽ thấy Ngài. Chỉ có điều là chúng ta phải biết phương cách. Không gì dễ hơn là gặp Thượng Đế bởi vì Ngài ngự bên trong mỗi chúng ta. Ngài là chúng ta. Chúng ta là một phần của Thượng Đế. Chúng ta và Thượng Đế cùng một thể. Chỉ là vì những ảo ảnh của thế giới vật chất này đã khiến chúng ta cách biệt Ngài và khiến chúng ta cảm thấy mình phàm phu, tội lỗi, bất lực, thấp hèn.
Since the ancient time, there is always a way to go back to the kingdom of God. There's always a way to see God. But we must know how. We must know someone who knows that way already and point it out to us. Then it is as simple as looking at the flowers, as listening to music, as breathing, as eating, or as loving one another. It is so simple that it is almost painful to me to know that so many people in this world do not know this most simple thing, most essential and most important to us. And instead, we spend so many hours or so many precious times doing some useless things or harming ourselves through some very dangerous substitute because we believe that they will offer us some happiness. And that's how we fall into the habit of taking drugs or taking intoxicants or even making war, being aggressive, because we are so frustrated that we do not know what to do.
Từ ngàn xưa, lúc nào cũng có cách để tìm về thiên quốc, cũng có cách để thấy được Thượng Đế, nhưng chúng ta phải biết cách. Chúng ta phải biết người đã hiểu được bí quyết ấy và chỉ dẫn cho chúng ta. Sau đó, việc thấy được Thượng Đế sẽ đơn giản như ngắm hoa, nghe nhạc, hay hít thở, ăn uống và yêu thương. Điều này đơn giản đến nỗi tôi cảm thấy đau lòng. Vì biết rằng có rất nhiều người không biết điều giản dị này. Một điều tối quan trọng và tối cần thiết đối với chúng ta. Thay vào đó, chúng ta lãng phí rất nhiều thời giờ để làm những việc vô bổ hay có hại cho chúng ta qua những thay thế vật chất nguy hiểm. Bởi chúng ta lầm tưởng rằng chúng có thể mang hạnh phúc đến cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta rơi vào thói quen dùng rượu, ma túy, những chất kích thích độc hại, hoặc dùng bạo lực gây chiến tranh. Bởi vì chúng ta quá bực bội, bất mãn mà không biết phải làm gì.
We want to find God, we want to believe that God exists, but we just cannot find him. We are very unhappy. It is my privilege that God has ordered me to share this knowledge among our brothers and sisters in this planet. And I will do so until my last breath on earth, just to show people how simple it is to recognize your greatness, how simple it is to make use of the treasure within ourselves, to get in touch with God and to live happy in the heavenly kind of atmosphere while still continue duties on this planet. Because only by knowing God, we will stop all hatred and all wars, all misunderstanding between people. Only knowing God, we can dispel these physical illusions which envelops us daily in our existence and make us feel weak, make us feel hopeless, make us feel ignorant, and therefore succumb to all kinds of suffering.
Chúng ta muốn tìm Thượng Đế. Chúng ta muốn tin là Thượng Đế hiện hữu. Nhưng bởi vì không thể tìm ra Ngài, nên chúng ta rất đau khổ. Tôi lấy làm vinh dự được Thượng Đế chỉ thị để chia sẻ kiến thức này cùng anh chị em trên địa cầu, và tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến hơi thở cuối cùng. Chỉ để cho mọi người hiểu được rằng, việc nhận ra sự vĩ đại của chúng ta, việc sử dụng kho tàng bên trong chúng ta, việc câu thông được với Thượng Đế và sống hạnh phúc như trên thiên đàng, ngay khi tiếp tục những trách nhiệm trong cõi đời này, là một điều đơn giản dường nào. Chỉ khi nào biết được Thượng Đế, chúng ta mới chấm dứt mọi hận thù, chiến tranh và ngộ nhận. Chỉ khi biết được Ngài, chúng ta mới có thể đánh tan những ảo tưởng trần tục luôn vây bủa chúng ta trong đời sống thường nhật, khiến chúng ta cảm thấy yếu đuối, tuyệt vọng, vô minh, và do đó khiến chúng ta khuất phục trước mọi khổ đau.
Before we were born into this world, before we even exist, before we even have been materialized into this kind of physical existence, we have taken a vow that we must know God. But then when we are in this physical prison, we forget. And then we pray to heaven when we suffer so much of this coarse physical energy of this planet, and we pray to God, and then God always sends someone directly from Him, or ordered by Him, or empowered by Him to us in order to show us the way. That's why Jesus have come, Buddha have come, all the great masters of the past and the present and the future will also come, as long as mankind is still groveling in ignorance and darkness. And the masters always left behind verbal teaching and also non-verbal teaching.
Trước khi chúng ta sinh ra đời, trước khi chúng ta từ bỏ vương quốc thiên đàng, trước khi chúng ta hiện thân trong thế giới vật chất này, chúng ta đã thề ước phải biết được Thượng Đế. Nhưng rồi khi chúng ta ở trong ngôi tù ngục vật chất này, chúng ta đã quên. Lúc đó chúng ta cầu nguyện cùng trời đất. Khi chúng ta quá đau khổ trong thế giới đầy chấn động lực thô thiển này, chúng ta cầu nguyện cùng Thượng Đế. Thượng Đế bèn gửi người của Ngài xuống, ra lệnh hay trao quyền Ngài để chỉ cách cho chúng ta. Vì thế, Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca và những minh sư khác trong quá khứ và hiện tại đã hiện diện. Bao giờ trần gian còn ngục lặn trong vô minh đen tối, sẽ còn những minh sư khác đến trong tương lai. Minh sư luôn lưu lại giáo lý, hữu ngôn lẫn vô ngôn.
The verbal teaching is to satisfy our mind, our physical brain, our intellectual power. And the non-verbal teaching, which is very difficult to find, very difficult to discern, is directly for the soul so that it can know God. And this lineage, this transmission of non-verbal teaching is always existing in this planet as long as mankind still needs salvation, still wants to go home. There is always a guide who holds this non-verbal teaching and waiting for us. And after we have the transmission, we can also pass on once we attain the level of sufficient knowledge. And so on, this lineage of unspoken teaching of God will continue generations after generations through different living instruments of God who is chosen from God.
Giáo lý hữu ngôn dùng ngôn ngữ để thỏa mãn đầu óc và bản năng trí thức của chúng ta. Còn giáo lý vô ngôn không dùng ngôn ngữ, rất khó tìm, rất khó phân biệt, được truyền trực tiếp để linh hồn có thể nhận biết được Thượng Đế. Việc truyền pháp không dùng ngôn ngữ luôn luôn diễn ra trên tinh cầu này. Bao giờ nhân loại còn cần sự cứu rỗi, còn mong muốn được trở về quê hương nguyên thủy, lúc đó bao giờ cũng có một người chỉ đạo, biết được giáo lý không ngôn ngữ này, chờ đợi chúng ta. Sau khi thọ pháp, chúng ta cũng có thể truyền cho người khác, một khi chúng ta đạt đủ trình độ. Việc truyền tâm ấn sẽ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua những công cụ khác nhau, do sự chọn lựa của Thượng Đế.
I have been fortunate to encounter one of the guys who keep this non-verbal transmission alive. And I have been more fortunate and more honored to have this privilege to share, the permission to share it with whomever wants to know God, wants to go back home to the kingdom. And maybe later in the future, you will do the same. If God appoints us. Knowing God is the only goal in our life. Everything else is temporary. Just like the water must return to the source. We must be one with God again in order to be truly happy, eternally blissful. Then we will know that everyone who sits next to us our God. We will truly realize this. We will see it with our own eyes. We will know it with our very soul that everyone is a part of us and everyone is a part of God, and we can no longer make war with each other. We can only love.
Tôi may mắn được diện kiến trong một những minh sư đã giữ được pháp mạch giáo ngoại biệt truyền này. Càng may mắn và vinh hạnh hơn khi tôi được phép chia sẻ pháp môn này với những ai muốn nhận thức Thượng Đế, muốn trở về quê hương Thiên Quốc. Có thể trong tương lai, quý vị cũng sẽ làm như tôi. Nếu chúng ta được Thượng Đế chọn lựa để làm công việc này, nhận thức được Thượng Đế là mục đích duy nhất trong đời sống của chúng ta. Tất cả những thứ khác chỉ là tạm thời. Giống như nước phải chảy về nguồn, chúng ta phải hòa nhập với Thượng Đế một lần nữa để thật sự hạnh phúc và hưởng phúc lạc vĩnh hằng. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu ra rằng người đang ngồi cạnh ta là Thượng Đế. Chúng ta sẽ thật sự ý thức được điều này và sẽ thấy được bằng chính mắt mình. Trong tận linh hồn, chúng ta sẽ biết tất cả mọi người là một phần của chúng ta, là một phần của Thượng Đế. Và chúng ta sẽ không còn muốn gây chiến tranh, mà chỉ có tình thương dành cho nhau.
The Bible mentioned that we must love our neighbor, we must even love our enemy. But it is difficult for us because we do not realize how great the neighbor is, how great the enemy also is, because we do not realize how great we are ourselves. In order to know this, in order to have a practical love truly can love the neighbors, we must know ourselves. Then we know also the neighbor, because we are all same, equally great. Because we are God's children, we are part of God, we are God. God cannot give peace on earth if we do not make peace ourselves. Because we have the power, we are the representative of God here, we must do things that we should do in this level because we exist here. Only if we have peace within ourselves can we make peace. Only when we see God within ourselves, then we can see God in others. And to see God, we must have some practical solution. We cannot say that, I know I am God, I know God is there, I love my neighbor, I want to love my enemy. It is not by saying or wishing that we can behave the way we want, or we can realize God the way we want. We can see God the way we want. We must do something. I'm going to show you how.
Thánh Kinh bảo chúng ta hãy yêu thương những người lân cận, yêu thương ngay cả kẻ thù nghịch của chúng ta. Nhưng điều này thật khó cho chúng ta thực hành, bởi chúng ta không nhận thức được người lân cận hoặc kẻ thù của chúng ta vĩ đại đến dường nào. Điều này cũng là do chúng ta không nhận thức được sự vĩ đại của chính mình. Để nhận thức được điều này, để thật sự có thể thương yêu người chung quanh, chúng ta phải biết được chính chúng ta là ai. Lúc đó chúng ta có thể hiểu được người chung quanh, bởi tất cả chúng ta đều vĩ đại như nhau. Đều từ Thượng Đế mà ra, đều là một phần của Thượng Đế. Đều đồng phẩm chất với Thượng Đế. Thượng Đế không thể ban cho chúng ta hòa bình nếu chúng ta không tự tạo nên hòa bình bằng quyền năng sẵn có của mình. Chúng ta là đại diện của Thượng Đế trên trái đất. Chúng ta phải làm những điều chúng ta nên làm ở thế giới này, vì chúng ta đang sẵn có mặt ở địa cầu này. Chỉ khi nào chúng ta được an bình nội tại, chúng ta mới có thể kiến tạo hòa bình. Chỉ khi nào chúng ta nhận thức được Thượng Đế bên trong chúng ta, chừng đó chúng ta mới có thể nhận thức được Thượng Đế bên trong người khác. Để nhận thức được Thượng Đế, chúng ta phải có phương thức cụ thể. Chúng ta không thể nói suông rằng, tôi biết tôi là Thượng Đế, tôi biết Thượng Đế hiện hữu, tôi thương người lân cận, tôi muốn thương yêu kẻ thù. Không phải chỉ qua lời nói hoặc mơ ước mà chúng ta có thể nhận thức được Thượng Đế hay thấy được Thượng Đế. Chúng ta cần phải làm một điều gì cụ thể? Tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị.
To do something doesn't mean that we have to move mountains, we have to dry the ocean, we have to sweat ourselves laboriously all day long, the way we have to work in this world. No, it is very simple, very relaxing, just like we are going to sleep. To see God is simple, like you see me. It's just that we have to use different eye, and you don't know where that eye is. I'm going to show you. To see the physical things in this world, we use physical eyes. To hear physical music in this world, we use physical ears. But to see heaven, to see the celestial world, to see the invisible side of God, we must use heavenly ears, we must use heavenly eyes. And I'm going to help you to open these instruments so that you can see heaven while living.
Là một điều cụ thể để nhận thức được Thượng Đế, không có nghĩa là chúng ta phải rời non lấp biển, phải đổ mồ hôi cực nhọc cả ngày như phương cách chúng ta phải làm việc ở thế giới này. Không phải vậy. Cách này thật giản dị và thoải mái, giống như lúc chúng ta ngủ vậy. Thấy được Thượng Đế dễ dàng như quý vị thấy tôi. Chỉ có điều là quý vị phải dùng một con mắt khác, và quý vị không biết mắt này ở đâu. Tôi sẽ chỉ cho quý vị. Để nhìn những gì trên thế giới vật chất này, chúng ta phải dùng mắt phàm của chúng ta. Để nghe âm nhạc trong thế giới này, chúng ta phải dùng tai phàm của chúng ta. Nhưng muốn thấy cảnh giới thiên đàng vô hình của Thượng Đế, chúng ta cần phải sử dụng tai mắt thiên đàng. Tôi sẽ giúp quý vị khai mở những công cụ này để quý vị có thể thấy được thiên đàng ngay khi sống ở thế gian.
The reason why we do not see God is because we busy looking elsewhere. We busy to survive, we busy to earn a living, we busy to learn all kind of worldly languages and knowledge. We busy just to exist here, and we forgot that the source of our strength, the source of our blessing, the source of our richness is within us. And once we can get hold of the source, we will have everything. I'm going to show you how to do just that. Get in touch with your treasure.
Chúng ta không thể thấy Thượng Đế vì chúng ta bận rộn nhìn nơi khác. Chúng ta bận rộn để sống còn, bận rộn để mưu sinh, bận rộn để học hỏi mọi kiến thức và ngôn ngữ của thế giới này. Chúng ta bận rộn chỉ để hiện hữu ở địa cầu này, mà quên rằng kho tàng của sự vinh hiển, ân điển, quyền năng đang ở bên trong chúng ta. Một khi chúng ta biết được kho tàng này, chúng ta sẽ có tất cả. Tôi sẽ chỉ cách giúp quý vị tìm được kho tàng của chính quý vị.
Just like the Bible says that, lay not your treasure upon earth where the moth can destroy, but lay your treasure in heaven where it will last forever. I'm going to show you the everlasting treasure if you care to know. Everybody knows the Bible says that, seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. But it remains to us as if it's just a philosophical saying, and it is not the truth. I tell you, it is 100% true. Seek you the kingdom of God, and everything will come to us. That's why when somebody asked Jesus whether he wants to be the king of the Jews, he said, no, my kingdom is not on earth. My kingdom is in heaven. Because he cares nothing for this ephemeral nature of physical world. But of course, Jesus was the master. We don't have to go into such extreme as forsaking our family, our property, our job in order to see God. We can see God and enjoy the world at the same time.
Thánh Kinh đề cập rằng, chớ dồn chứa của báu cho mình ở dưới đất, nơi có sâu mọt làm hư nát, nhưng phải dồn của báu cho mình ở trên trời, nơi được tồn tại đời đời. Nếu quý vị muốn biết, tôi sẽ chỉ cho quý vị tài sản vĩnh cửu này. Mọi người đều biết Thánh Kinh có nói, hãy tìm thiên quốc trước, rồi tất cả sẽ được thêm vào. Điều này đối với chúng ta vẫn là một câu châm ngôn triết lý, chứ không phải là một chân lý thực dụng. Tôi xin thưa cùng quý vị, đây là một điều hoàn toàn có thật. Hãy tìm thiên quốc trước, rồi tất cả sẽ đến với chúng ta. Cho nên, khi có người hỏi Chúa Giê-xu, Ngài có muốn làm vua dân Do Thái? Ngài đáp, không. Ngai vàng của ta không ở trên thế gian này, mà ở trên thiên đàng. Ngài không màng chi đến những gì thuộc về thế giới vật chất vô thường này. Nhưng dĩ nhiên, Chúa Giê-xu là một minh sư. Những người không có mệnh minh sư không phải bỏ gia đình tài sản hay việc làm để đi tìm Thượng Đế. Chúng ta có thể tìm thấy Thượng Đế và thưởng thức thế giới này cùng một lúc.
But after seeing God, after knowing the kingdom of God, we can only prosper even more, enjoy more of the blessing even in this physical world. And after knowing the kingdom, we will see how our lives change miraculously for the better every day. Every day is miracle. Every day we will see the existence of God, and we will feel the love of God, and we can see God. We can even talk to God. We tell Him our problem, He will tell us how to solve. The more intensively we know God, the better our life becomes. We become more intelligent, of course, more loving, more clear in the direction of life that we are going, and more clever of to know how to solve any conflicts in our life. Because we will be enlightened, we will become saints. And that's why people, since ancient time, they worship the saints, because they are wise, they are more loving, they know more than we do. They know heaven and they know the earth much, much better than ordinary people. But we can become one of the saints exactly like that, more or less. I'm going to show you just how easy it is. It's so easy, you cannot imagine.
Sau khi nhận thức được Thượng Đế, sau khi biết được vương quốc của Ngài, chúng ta chỉ có thể ngày càng thịnh vượng và nhiều ân điển hơn thêm, ngay cả trong thế giới này. Sau khi biết được Thiên Quốc, chúng ta sẽ thấy cuộc sống mình thay đổi một cách kỳ diệu và tốt đẹp. Mỗi ngày là một phép lạ. Mỗi ngày chúng ta thấy sự hiện hữu của Thượng Đế và cảm nhận được tình thương của Ngài. Chúng ta có thể gặp Ngài, ngay cả có thể trò chuyện với Ngài. Chúng ta có thể kể cho Ngài nghe những vấn đề của chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta cách giải quyết. Càng biết Thượng Đế nhiều bao nhiêu, cuộc sống chúng ta càng trở nên tốt đẹp hơn bấy nhiêu. Chúng ta trở nên thông minh hơn, từ ái hơn và biết rõ ràng hơn về hướng đi của cuộc đời chúng ta. Chúng ta khôn ngoan hơn và biết cách giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống của chúng ta. Vì chúng ta khai ngộ, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện. Đó là lý do tại sao từ ngàn xưa người ta tôn thờ những thánh nhân, vì những vị này có trí huệ hơn, nhân từ hơn và hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Họ biết về thiên đàng và hạ giới nhiều hơn những người bình thường. Nhưng chúng ta ít nhiều cũng có thể trở thành một như họ. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách thật dễ dàng, đến nỗi quý vị không thể tưởng tượng được.
And every day you will see God just like you sit there and drink a coffee. There's not much effort to spend to earn the kingdom of God, but there's so much effort that we have to spend in order to earn a little bread and water on this planet. And that is really a miserable fate for us.
Mỗi ngày quý vị có thể gặp Thượng Đế giống như quý vị ngồi uống cà phê. Chúng ta không cần phải dùng nhiều nỗ lực để tìm Thiên Quốc. Ở địa cầu này, chúng ta phải cố gắng quá nhiều chỉ để kiếm chút cơm ăn, chút nước uống. Đây quả thật là một hoàn cảnh đáng thương cho chúng ta.
Okay, I guess that there are some points maybe you still want to ask me. So I will stop here. And if you have any more questions, please address, and I'll answer you. Thank you very much for your attention.
Domnívám se, že už jsem hovořila dost dlouho, možná, že mi budete chtít klást otázky, takže mi je klidně položte a teď vám děkuji za pozornost.
You have been absolutely attentive. I can see how eager you are to want to know God, and God knows that. That's why He sent me here. You have any question? Please let the translator know.
Có lẽ đã đến lúc quý vị muốn đặt câu hỏi, nên tôi sẽ ngừng lại ở đây. Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng nêu lên và tôi sẽ trả lời. Cảm ơn quý vị đã rất chăm chú lắng nghe. Tôi hiểu quý vị rất mong muốn biết về Thượng Đế. Ngài biết được lòng quý vị, cho nên Ngài đã gửi tôi đến đây. Nếu quý vị có câu hỏi, xin cho người thông dịch biết.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Prague, Cộng hòa Tiệp Khắc, ngày 28 tháng 5 năm 1999. Bài thuyết giảng với chủ đề Vô minh là tội lỗi duy nhất. Tiếp theo sau đây là phần vấn đáp chọn lọc giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và những người đến dự buổi thuyết pháp. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
What is the fastest way of overcoming of the period of the so-called dark night of the soul?
How to overcome the dark night of the soul? Continue your struggle. We can only overcome the dark night of the soul with the grace of God. So have to intensify your effort to contact God. Only the light can dispel darkness and make us enlightened and happy.
Làm sao để vượt qua được tình trạng đen tối của tâm hồn một cách nhanh chóng nhất?
Quý vị hãy tiếp tục tranh đấu. Chúng ta chỉ có thể khắc phục được sự ưu tối trong tâm hồn qua ân điển của Thượng Đế. Vì thế, quý vị nên cố gắng nhiều hơn để câu thông với lực lượng Thượng Đế. Chỉ có ánh sáng mới đánh tan được tâm tối và giúp chúng ta được khai ngộ và hạnh phúc.
Do you need a physical spiritual leader for the initiation?
Yes and no. Yes, because a physical instrument must be there to tell you what to pay attention to and how to avoid the illusion of the dark force and how to recognize God and so on and so forth. But no, because God is the master. God is the Holy Spirit, which will transmit to us this initiation in absolute silence. So we don't need any physical instruments. The teacher or a guide is necessary because we have forgotten too many things on the way to heaven and we might get lost, so she or he is there to help us in the initial period of time until we can walk ourselves and become one with God. But it is not the physical language or action of the teacher or the guide that will make us see God. It is God Himself automatically will reveal to us when we open ourselves to Him. The teacher or the good friend is there only to show us how to open up.
Chúng ta có cần một người lãnh đạo tâm linh truyền tâm ấn không?
Cần mà không cần. Chúng ta cần bởi vì một công cụ bằng xương bằng thịt phải có mặt để cho quý vị biết phải tập trung vào đâu, làm thế nào để tránh những ảo tưởng đến từ lực lượng đen tối và cách thức để nhận ra Thượng Đế, vân vân. Nhưng chúng ta cũng không cần minh sư, vì Thượng Đế chính là minh sư. Thượng Đế là Thánh Linh và sẽ truyền tâm ấn cho chúng ta trong yên lặng. Vì thế, chúng ta không cần một minh sư bằng thân xác. Vị minh sư hay người hướng đạo cần thiết bởi vì chúng ta đã quên nhiều thứ trên con đường lên thiên đàng và chúng ta có thể đi lạc. Vị minh sư phải có mặt để giúp chúng ta trong bước đầu, cho đến khi chúng ta có thể đi một mình và đồng nhất thể với Thượng Đế. Nhưng không phải lời nói hay hành động của vị minh sư khiến chúng ta thấy được Thượng Đế. Khi chúng ta mở rộng tâm hồn cùng Ngài, Thượng Đế sẽ tự động hiển lộ cho chúng ta thấy. Một vị minh sư hay một người bạn tốt chỉ là người giúp cho chúng ta cách để mở rộng linh hồn.
When and in what way did Ching Hai achieve the enlightenment and who was her guru? What were the teaching you were drawing from in formulating your own teaching? There are many spiritual ways. How can we know and what can indicate us what that your way is the correct one?
You don't know. Of course you don't know. You can only pray to God that is correct. if all the people know immediately what the master is or who is correct, then they would not have killed Jesus. Only the more highly developed spiritual souls can recognize a correct teacher or not. Because you can see light around them, you can see great brilliance around their physical being even. But as a guideline, you can see if the teacher is dedicated to God or not, if he is selfless, if he doesn't want any reward or any money or any service from you, then at least you will not lose anything to try. And then once you decided to try, then that teacher must prove to you at the time of initiation that you see God in the form of light or in the form of past master, even Jesus or Buddha or other master, or even God appear to you in a different form, in different kind of light, and God will speak to you maybe in the human language or maybe in the kind of heavenly language that you, your soul alone, will understand clearly. In the Bible, it is said that when God appeared to Moses, for example, he appeared in the form of light. And when he speaks to some of the saints, he speaks like the sounds of many water. These kind of experiences are one of billions, trillions of experiences that you can see the attribute of God. And if the real teacher can show this to you immediately, the moment you want to sit down and learn with him or her, then you know he or she is a real teacher. You see more than that, more than that. This is just symbolic talk. More than that, you can see. Because the way of God is an abstract way. It's a higher vibration. So it's not very possible to show in a physical way. We have to show it in the inside way, in the soul way. So you can see the light. You can hear God. But inside, you know, in a different higher dimension, when you forsake this physical body for the moment. Yes. Just like in this world, if a professor say that he can teach English, then of course he must know some English, and he must be able to speak to you, and he must be able to teach you at least some simple for the first day. Similarly, a spiritual teacher must be able to show you some spiritual proof of his own attainment, and you can also attain the same, and that is the proof of a good spiritual teacher. So you can try. It costs nothing forever. Never cost you anything, however much I do for you.
Ngài Thanh Hải đắc đạo bao giờ và bằng cách nào? Sư phụ của Ngài là ai? Ngài lấy những giáo lý từ đâu ra để tạo nên một giáo lý riêng của Ngài? Có nhiều phương pháp tu hành, làm sao chúng tôi có thể biết được pháp môn của Ngài là pháp môn chân chính?
Quý vị không biết à? Dĩ nhiên là quý vị không biết. Quý vị chỉ có thể cầu nguyện cùng Thượng Đế rằng đây là con đường đúng nhất. Nếu tất cả mọi người đều biết ngay ai đúng là chân sư, thì người ta đã không giết Chúa Giê-xu. Chỉ có những người có trình độ tâm linh cao mới có thể nhận ra vị chân sư, vì chung quanh Ngài tỏa ra hào quang. Quý vị cũng có thể nhìn thấy ánh sáng huy hoàng rực rỡ bao bọc thân thể của họ. Nhưng có những cách để nhận biết nếu vị thầy này có thành tâm cống hiến cho Thượng Đế hay không. Nếu người thầy này không ích kỷ, không mong cầu phần thưởng tiền bạc hay dịch vụ gì từ quý vị, thì ít ra khi theo học với họ, quý vị cũng không mất mát gì. Một khi quý vị quyết định thử theo học, vị minh sư này phải chứng minh cho quý vị trong lúc truyền tâm ấn, cho quý vị thấy Thượng Đế qua hình thức ánh sáng hay hình tướng của những minh sư trong quá khứ, như Chúa Giê-xu, Phật hay các vị minh sư khác. Ngay cả Thượng Đế cũng có thể hiện ra trong một hình dạng khác, một ánh sáng khác. Thượng Đế sẽ nói với quý vị bằng ngôn từ loài người hay ngôn ngữ thiên đàng mà chỉ có linh hồn quý vị mới có thể hiểu rõ ràng được. Trong Thánh Kinh nói rằng, Thượng Đế hiện ra cho Ngài Môi-se qua hình thức của ánh sáng, hoặc khi Thượng Đế nói với những vị thánh. Tiếng Thượng Đế nghe như âm thanh của nhiều tiếng nước lớn. Những kinh nghiệm này chỉ là một trong hàng tỷ cách mà quý vị có thể nhận ra phẩm chất của Thượng Đế. Nếu một vị minh sư có thể chứng minh cho quý vị ngay khi quý vị ngồi xuống và muốn theo học, thì quý vị sẽ biết rằng vị thầy này là một chân sư. Quý vị có thể có nhiều thể nghiệm hơn như vậy. Đây chỉ là thí dụ tiêu biểu mà thôi. Quý vị có thể thấy nhiều hơn, bởi vì đường lối của Thượng Đế rất trừu tượng, thuộc về chấn động lực cao, cho nên không thể nào chứng minh bằng vật chất. Chúng ta chỉ có thể chứng minh những điều này bên trong linh hồn. Để quý vị có thể thấy được ánh sáng, nghe được Thượng Đế, nhưng là nghe từ bên trong, ở một cảnh giới khác, cao hơn, khi chúng ta tạm quên phần thân thể vật chất này trong đôi lát. Giống như ở thế giới này, nếu một người thầy tuyên bố có thể dạy tiếng Anh, thì tất nhiên người ấy phải biết một số kiến thức về Anh ngữ. Người này phải có khả năng nói tiếng Anh với quý vị và dạy cho quý vị ít nhất một vài chữ trong ngày đầu. Tương tự như vậy, một vị thầy tâm linh phải có cách chứng minh cho quý vị sự đạt đạo của họ, hầu giúp quý vị đạt được điều tương tự. Đây là bằng chứng về một chân sư, cho nên quý vị có thể thử. Bất cứ những gì tôi làm cho quý vị không bao giờ phải trả một lệ phí nào, bây giờ và mãi mãi.
Do you believe that there is another civilization living underneath the earth?
There are beings who live everywhere, not just beneath the earth, but within the earth, within the atmosphere, within the stratosphere, everywhere, everywhere, everyone, every being, every event, every world exists at the same times in the same world. Just as because we born into this physical existence and we are blind and deaf and dumb to other dimensions, and that is meant to be so, so that we can carry on our material way of life. Otherwise, there is no such thing as a different dimension even. There is no such thing as time, past, present, or future. It is a very great mystery of the universe, and we can know it only by going inside the spiritual world and discover it for ourselves. But it's also nice to know the physical world, and then together with the celestial world, then we can know both worlds. And at the moment, most people only know the physical world and don't know the celestial world. There are beings, there are existing worlds that are better than our world, and there are also existing planets that are worse than our planet, in different aspects like technology, spiritually, and etc.
Ngài có tin rằng có một nền văn minh khác đang hiện hữu dưới lòng đất này không?
Chúng sinh hiện hữu khắp mọi nơi, không phải chỉ ở dưới lòng đất mà còn trong trái đất, trong bầu khí quyển. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi người, mọi sinh vật, mọi diễn biến, mọi thế giới đều hiện hữu cùng trong một thời gian và cùng trong không gian này. Chỉ vì chúng ta sinh ra trong thế giới vật chất này, nên chúng ta trở nên mù lòa, câm điếc, không thấy, không nghe được những cảnh giới khác trong vũ trụ. Nhưng bản chất ở thế giới này phải là như vậy, để chúng ta có thể thích ứng được cuộc sống vật chất này. Nếu không, thật ra cũng không có cái gọi là cảnh giới khác. Không có cái gọi là thời gian. Không có hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai. Đây là một bí mật kỳ diệu của vũ trụ. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khi đi sâu vào thế giới tâm linh và tự khám phá. Nhưng nếu chúng ta biết được thế giới vật chất và hòa đồng với thế giới tâm linh, thì cũng là một điều hay. Lúc ấy chúng ta biết cả hai thế giới. Hiện giờ, đa số chúng ta đều chỉ biết về thế giới vật chất mà không biết gì về thế giới tâm linh. Có những chúng sinh, những thế giới khác hay hơn, tốt hơn thế giới của chúng ta. Lại cũng có những hành tinh tệ hơn thế giới của chúng ta về nhiều phương diện khác nhau như kỹ thuật, tâm linh, vân vân.
Do you believe in reincarnation?
Yes, it exists. You can see that with your meditation also. There are many children who were born until up to 5, 4 or sometimes 8, they still remember their last life, and they still can remember where their house was, very far away from there, and they can still speak that language, and they still know the names of the parents and every items in the house of their past life. They still can point out, even though they have never been there. And you read newspapers, there are many reports like that. But to explain on this subject is much, much vast, more vast and more deeper. You know, it takes longer time. It's not just the incarnation life from one body to the next or from one life to the next. There are so many things that is very subtle and very mysterious. And we will take time to know that if we meditate every day. And God will teach us everything.
Ngài có tin vào sự luân hồi không?
Luân hồi có thật. Trong lúc thiền, quý vị cũng có thể quán luân hồi. Có những trẻ em sinh ra cho đến 4-5 tuổi, hay có khi 8 tuổi vẫn còn nhớ tiền kiếp của mình. Những trẻ em này có thể nhớ căn nhà trong kiếp trước ở một nơi rất xa ngôi nhà trong kiếp hiện tại. Có thể nói ngôn ngữ của địa phương ấy. Hãy còn nhớ tên cha mẹ và những vật dụng trong nhà vào kiếp trước. Chúng ta có thể nhắc lại trong căn nhà này có gì mà chưa từng bao giờ đến đó trong kiếp này. Trong báo chí có rất nhiều tường thuật như vậy. Nhưng đề tài này thật bao la và sâu sắc, mất rất nhiều thời giờ để giải thích. Không phải chỉ là luân hồi, từ một thân thể này sang một thân thể khác, hay từ kiếp này sang kiếp khác. Có rất nhiều vấn đề vô cùng vi tế, vô cùng huyền bí. Chúng ta sẽ từ từ khám phá ra những điều này khi chúng ta thiền mỗi ngày. Lúc đó, Thượng Đế sẽ soi sáng mọi sự cho chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Prague, Cộng hòa Tiệp Khắc, ngày 28 tháng 5 năm 1999, bài thuyết giảng với chủ đề Vô minh là tội lỗi duy nhất.